Chương 211, chân tướng trận chiến lục quốc ngoại trừ tận vương thế giới của Hoàng Tuyền ra, cũng có mấy người sau khi không cẩn thận gặp tay nhau, lập tức lâm vào tử chiến, điều này làm cho nhân số vốn không nhiều lắm lần nữa giảm bớt. Nếu như dựa theo phát triển như vậy, rất có thể cuối cùng mỗi một thần quốc có thể sống sót, cũng chỉ có một hai người chết không được. Lúc trước người phán xét nói với tình huống nhân số giống nhau phải lấy giới châu để quyết định thứ hạng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ người phán xét ngay từ đầu đã biết có thể sống sót sẽ không nhiều lắm. Thế nhưng bởi vì sa giới này bị phán xét giả triệt để ngăn cách, ở bên trong căn bản không có biện pháp đem thần thức kéo dài ra quá xa. Hơn nữa một phần là người có thần thông đặc biệt cũng không thể dùng, nên là không có biện pháp biết được trước mắt bên mình còn lại mấy người. Coi như là thông qua giới châu, có thể cảm ứng được có rất nhiều địa điểm. Chỉ thấy rất nhiều giới chủ tụ tập cùng một chỗ, bất quá cũng không có biện pháp phân biệt đó là một người có được rất nhiều viên hồn châu, hay là có một đám người tụ tập cùng một chỗ. Tình thế càng thêm cấp bách và gian nan. Một mặt phải tránh né những thần châu kia tới gần, vì có lẽ ngươi cảm giác được chính là chỉ có một viên hồn châu, nhưng cuối cùng ngươi mới phát hiện ra vậy lại có một đống người, cho nên không thể rõ ràng dò xét được nhân số đối phương, chỉ có không ngừng rời xa, mặt khác còn thừa dịp ban ngày tận lực tìm kiếm và đánh chết Hắc Kính Hạc cùng Thông Thiên Trùng để cướp lấy đầy đủ tinh thể, lại còn phải tận lực tìm một chỗ tương đối an toàn một chút, bằng không chờ màn đêm buông xuống lại biến thành ác quỷ địa vực tàn khốc, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Tuy rằng ban ngày an toàn rất nhiều, nhưng nếu như ngươi đem thời gian này dùng để nghỉ ngơi, vậy người khác sẽ thừa dịp thời gian này mau chóng tăng lên thực lực. Chờ đến trận chiến cuối cùng, thực lực không đủ sẽ là chết, vậy sẽ có người nói vì sao không ném giới châu tìm chỗ trốn. Dù sao thứ hạng cuối cùng của lục quốc chiến này lại dựa vào số người còn sống sót của mỗi một quốc gia mà quyết định. Ý nghĩ này, đích xác rất mê người, nhưng thân là người giám sát lục quốc chiến lần này, người phán xét tuần thiên giới làm sao có thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Ở thời điểm lục quốc chiến còn chưa bắt đầu, người phán xét cũng đã nói rõ ràng sau khi tam thiên lục quốc chiến chấm dứt, giới châu sẽ chế tạo một cái truyền tống trận. Chỉ có thông qua truyền tống trận này mới có thể rời khỏi cái chỗ này, bằng không cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Đương nhiên, nếu như người cảm thấy mình có xuyên qua kết giới của người phán xét bố trí, tự mình phá vỡ rào cản không gian, vậy người hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Cho nên trong xa giới, trong lục quốc chiến chỉ có mất đi giới châu, vậy chẳng khác nào đã mất đi một nửa cơ hội sinh tồn. Nếu mà giữ được giới châu sau đó tìm được đồng bọn một phương của mình có giới châu hoặc là cướp đoạt một viên, vậy cơ bản là sống sót, cho nên cho dù nguy hiểm hơn nữa, cũng không ai sẽ buông tha giới châu. Đương nhiên, lúc trước Tần Vương là ngoài ý muốn, cứ như vậy, không ngừng chém giết, cướp đoạt, chạy trốn, tìm kiếm, hấp thu, luyện hóa thời gian một ngày. Lại trôi qua, đến bây giờ, lục quốc chiến đã trôi qua một nửa, mà mỗi một người thần quốc đều đã trở thành chim sợ cành công, đặc biệt là ban đêm. Cho dù là mệt mỏi cũng không dám có chút lơi lỏng, bởi vì không biết khi nào sẽ ở trong cát bỗng nhiên xuất hiện vô số thông thiên trùng dài mấy chục thước, thậm chí trăm thước, hoặc là trong nháy mắt ngươi phát thất đã bị Hắc Kính Hạc như thủy triều nuốt chửng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Lục Nhĩ Miêu Hậu của Hoàng Tuyền thế giới, U Minh Tần Vương cùng Thương Minh Quỷ Vương, Lâm Tịch của Thần Quốc Sáng Thế, Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên, Hảo Thần của Vạn Yêu Quốc, Kỷ Vân và Yêu Vô Mộng, Bích Hải của Vạn Thần Điện cùng Tây Hãn của Vạn Linh Cảnh. Những người này tuy rằng cũng là một thân bộ dáng chật vật, hơn nữa trên người ít nhiều đều có chút thương tích, bất quá đều là tinh thần sáng láng, hiển nhiên là thông qua ban ngày hấp thu những tinh thể kia chiếm được chỗ tốt lớn, cho nên đối với đêm này cũng không phải quá mức sợ hãi. Chẳng những thực lực của mình tăng lên thật lớn, hơn nữa thông qua ban ngày giết chóc, đối với phương thức chiến đấu của Hắc Kính Hạc và Thông Thiên Trùng đều có một chút hiểu biết. Trong mắt những cường giả này, độc trùng bánh thú vũng bố này phản phất chính là tinh thể thần bí vô cùng vô tận. Nó là bảo đảm mình có thể đi xa hơn. Tuy rằng nơi này tuyệt đại đa số người đều không phải thổ thuộc tính, bởi vậy đối với thổ nguyên tố pháp, các bản nguyên cũng không thể triệt để lĩnh ngộ hấp thu. Thế nhưng cũng so với mình đi trong mênh mông pháp tắc, một chút bóc tách cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa là nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều người đem những tinh thể này lưu lại, tính toán ra bên ngoài dùng những tinh thể này đổi lấy hết thảy đồ vật khác, cũng không phải mỗi người đều may mắn như Lục Nhĩ Miêu Hầu. Vừa vặn là thổ thuộc tính, hơn nữa là thổ thuộc tính thuần túy, không có bất kỳ một chút nguyên tố nào khác xen lẫn, cho nên hấp thu quả nhiên là làm ít công nhiều. Rốt cục, tia quang minh cuối cùng cũng bị hắc ám cắn nuốt. Tất cả mọi người toàn bộ đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Những người tụ tập cùng một chỗ cũng đều hẹn mà tách ra, bằng không người tụ tập cùng một chỗ càng nhiều, hấp dẫn độc trùng mãnh thú càng nhiều. Bất luận là chạy trốn hay là chiến đấu đều có thể tự do hơn một chút. Rốt cục, cả sa mạc bắt đầu chậm rãi run rẩy, hoặc là hắc kính hạt rậm rạp, hoặc là thông thiên trùng tràn đầy miệng khổng lồ sắc bén. Hơn nữa còn có một loại kiến màu vàng đất to bằng nắm tay. Con kiến này cũng tương đối khủng bố, chẳng những cả người cứng rắn như sắt, hơn nữa miệng lưỡi thập phần sắc bén. Quan trọng nhất là những con kiến này còn có thể bay trên không trung. Đêm nay mọi người tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi loại kiến khổng lồ này xuất hiện, mọi người vẫn rất nhanh bị đánh tơi tả, nên chỉ có thể chạy trốn. Kỳ thật nói là mọi người, nhưng tổng cộng cộng lại cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hơn nữa còn là tất cả đều phân tán, không có ai tụ tập cùng một chỗ. Loại kiến biết bay này vừa xuất hiện, đám người Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng bị đánh trở tay không kịp, trên tay và trên nhất thời bị loại kiến có thể bay này cắn phải miếng. Tất cả những nơi bị cắn đều nóng rát đau đớn, mà là thập phần nóng bỏng, giống như là dao đỏ cắt một khối thịt. Con kiến này có độc A, bất quá may mắn, không phải là kịch độc gì. Không thì cắn một miếng liền chết chắc rồi. A, cứ tiếp tục như vậy, đợi đến sau khi trời sáng, không chừng không còn được bao nhiêu người. Xa giới này cũng quá khủng bố, quả thực so với địa ngục còn khủng bố hơn. Đối mặt với con kiến bay giống như mây đen trên bầu trời, và hắc kính hạt trên mặt đất, còn có thông thiên trùng dài trăm thước dưới đất, đây thật sự là nguy hiểm đến cực điểm. Giờ phút này Lục Nhĩ Miêu Hầu đã không còn thời gian công kích, chỉ có thể đem xích huyết du long côn hóa thành một con cự long đỏ như máu, sau đó lại mở thổ nguyên tố quanh người bảo hộ, rồi đứng ở đỉnh đầu cự long, hướng xa xa chạy đi. Tuy rằng toàn bộ xa giới này đều là loại vật đáng sợ, bất quá vẫn là có địa phương tương đối an toàn. Thậm chí Lục Nhĩ Miêu Hầu ban ngày còn phát hiện ra một thành cổ đã bị tàn phá. Giờ phút này Lục Nhĩ Miêu Hầu đang bay về phía cổ thành kia. Tuy rằng không biết cổ thành kia như thế nào, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Lúc này đây huyết long là chiêu thức mới lĩnh ngộ của Lục Nhĩ Miêu Hầu, gọi là thôn phệ huyết long. Nguyên bản lúc đầu chỉ dài mấy thước, nhưng huyết long này lại có thể thông qua thôn phệ huyết nhục sau đó tự động chuyển hóa thành lực lượng do đó sinh trưởng. Đến bây giờ đã hơn 60 thước, hơn nữa không ngừng thôn phệ, huyết long còn đang không ngừng sinh trưởng. Nhưng con kiến bọ cạp kia thật sự nhiều lắm, căn bản là thôn phệ không hết được, bằng không Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng sẽ không chạy trốn. Nói là bay, kỳ thật Lục Nhĩ Miêu Hầu chỉ đứng trên huyết long, mà huyết long thì phiêu phụ ở địa phương rất thấp, khoảng cách mặt đất cũng chỉ chừng 5 thước, hơn nữa còn phải thỉnh thoảng lấy bốn móng vuốt chạy trên mặt đất vài bước mới được. Đây đều là bởi vì người phán xét kia, vì phòng ngừa người tham chiến cố ý bay lên không trung, do đó mà thiết lập cấm không trận pháp. Tuy rằng ban ngày sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy ý phi hành, chỉ có thể xem như lướt ở độ cao thấp. Vừa bay, Lục Nhĩ Miêu Hầu vừa suy tư mục đích chân chính của lục quốc chiến. Lục quốc chiến nguyên bản rất bình thường, lúc này đây chẳng những do tuần thiên giới phán xét giả tự mình giám sát, hơn nữa còn phụ thêm nhiều quy tắc kỳ quái như vậy, còn có tỷ lệ tử vong này cũng quá cao. Nếu như người đều chết, vậy lục quốc chiến này còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì để cho tuần thiên giới thí luyện mọi người tăng lên thực lực làm phần thưởng? Nhưng mà cái này cũng quá kỳ quái. Nếu như là muốn cho lục đại thần quốc một ít đặc quyền hoặc là trừng phạt, hoàn toàn không cần thủ đoạn phiền toái như vậy. Đặc biệt là tinh thế của độc trùng trong sa giới này lại ẩn chứa lực lượng bổn nguyên pháp tắc. Muốn nói người tuần thiên giới không biết điểm này hiển nhiên là không có khả năng. Vậy duy nhất có thể nói thông suốt chính là tuần thiên giả đại nhân cố ý chọn một địa phương như vậy làm chiến trường lục quốc chiến. Còn nữa, trước kia mình chưa từng nghe nói qua trung ương lục đại thần quốc còn có một chỗ như vậy. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân khi nghe nói còn có một địa phương tên là sa giới như vậy cũng rất kinh ngạc. Xem ra ngay cả giới chủ cũng không biết sa giới tồn tại, bằng không chỉ có tiến vào nơi này săn giết hắc kính hạt cùng thông thiên trùng, sau đó nuốt vào đại lượng tinh thể thần bí. Mấy vị giới chủ cảm thấy có thể đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn. Bất quá rất hiển nhiên sự thật cũng không phải như vậy, đó có phải là có thể phỏng đoán như vậy hay không? Lục quốc chiến lúc này kỳ thật có mục đích khác, mà sa giới này là tuần thiên giả cố ý sáng tạo ra một thế giới. Cái loại tinh thể thần bí này cũng đặc biệt chế tạo, mục đích chính là để cho người tham gia lục quốc chiến có thể sống đến cuối cùng, thực lực đạt được một biến hóa long trời lở đất. Điều này cũng có thể giải thích vì sao tỷ lệ tử vong cao. bằng không những người tham gia lục quốc chiến này có thể nói đều là siêu cấp, cao thủ thành danh đã lâu hoặc là tuyết tàn nhiều năm. Siêu cấp cao thủ như vậy nào có dễ dàng như vậy liền chết. Khẳng định là trong hai ngày biểu hiện này, có chỗ nào làm không đủ tốt hoặc là không đủ tư cách do đó bị trực tiếp gạt bỏ, nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể thấy được những người còn sống còn lại có đặc điểm hoặc điểm giống nhau, vậy có thể biết bí mật của lục quốc chiến lần này. Ngay khi Lục Nhĩ Miêu Hậu suy tư, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một đạo thanh âm, không nên tiếp tục đi tới, nếu không tất phải chết, không thể nghi ngờ.